tình tha thứ cho nhau. Quý bạn thính giả thân mến, Nettuno là thành phố nhỏ nằm cách Roma 60 cây số, nơi có nhà thờ cất giữ hài cốt thánh nữ Maria Goretti. Cách Nettuno 10 cây số là làng quê Ferriere di Conca, nơi du khách còn có thể kính viếng gian nhà của gia đình Goretti, còn được trang trí với các đồ vật y như hồi năm 1902 khi Maria bị Alessandro Serenelli giết chết vì nhất quyết cự tuyệt không để cho Alessandro thỏa mãn tình dục. Maria Goretti bị Alessandro cuồng loạn đâm 16 nhát dao, tuy được đưa tới nhà thương nhưng qua đời sau đó. Trước khi chết, Maria Goretti đã tha thứ cho kẻ giết mình, còn Alessandro thì bị kết án tù 30 năm. Sau biến cố buồn thương ấy, bà mẹ của Maria Goretti kể rằng sở dĩ bà đã tìm được sức mạnh và lòng can đảm giúp quên đi tội phạm nói trên là nhờ rước mình Thánh Chúa. Vì thế nên 30 năm sau, khi Alessandro mãn tù đến gặp bà để xin tha tội, bà trả lời: "Làm sao tôi không thể tha thứ cho anh được khi bé Maria đã tha tội cho anh trước khi chết?" Và sáng hôm sau, bà cùng Alessandro đi nhà thờ tham dự tiệc thánh thể và quỳ bên cạnh nhau khi rước mình Thánh Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, thật tình tha thứ cho nhau với tất cả lòng quảng đại, trong tươi vui và không giới hạn. Bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của báo oán, đập tan xích xiềng của thù hận, phá hủy nhà tù của oán hờn và giận dữ. Đó là lời kêu mời mà Chúa Giêsu và Mẹ Giáo Hội nhắn gửi từng người trong chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 24 năm A. Bên Sira hay sách Huấn Ca là tác phẩm do một ký lục Do Thái biên soạn ra vào thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Văn bản được truyền lại cho tới chúng ta qua bản dịch tiếng Hy Lạp do người cháu của bên Sira thực hiện. Nhờ các mảnh văn bản tiếng Do Thái được các nhà khảo cổ khám phá ra sau này, một phần lớn của sách cũng đã được các học giả sưu tầm trở lại trong nguyên ngữ. Các tư tưởng trình bày trong sách cho thấy bên Sira là một người bảo thủ nhưng được giác ngộ, nên mới tìm cập nhật hóa các suy tư của nền thần học khôn ngoan cổ điển để áp dụng nó vào trong các khung cảnh sống của một xã hội đang thay đổi sâu rộng thời bây giờ. Sách Xuất Hành chương 21 câu 24 cho phép báo oán và trả thù qua luật mắt thế mắt, răng đền răng, tay thế tay, chân đền chân. Luật báo oán này được lập lại trong sách Lê-vi chương 24 câu 20 và sách Đệ Nhị Luật chương 19 câu 21. Nó cho thấy cung cách hành xử khắc nghiệt, nếu không nói là sắt máu, trong xã hội con người ngày xưa cũng như ngày nay. Luật báo oán vẫn còn được con người áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới, không phải chỉ giữa các bộ tộc bán khai phi châu, mà trong cả các xã hội tân tiến Tây Âu nữa. Điển hình là các vụ thanh toán giữa các gia đình và băng đảng tội phạm mafia tại miền Nam Italia, cũng như giữa các băng đảng tội phạm quốc tế đó đây trên thế giới. Trong cuối chương 27 và 9 câu đầu chương 28, bên Sira đã mạnh mẽ lên án luật báo oán khi viết: "Thù hận và giận dữ là một điều ghê tởm, kẻ tội lỗi chiếm hữu chúng. Ai báo thù sẽ bị Thiên Chúa báo thù, và Ngài sẽ luôn giữ tội lỗi của người ấy trước mặt. Hãy tha thứ xúc phạm cho tha nhân, và Thiên Chúa sẽ tha tội cho con khi con cầu nguyện." Một đảng bên Sira đã phá luật báo thù. Đảng khác, ông tìm cách khắc ghi vào lòng tín hữu sự nhân thứ và lòng xót thương. Và như thế, ông chuẩn bị trước cho luật yêu thương nhân thứ của Chúa Giêsu sau này. Bên Sira cũng nhắc cho tín hữu biết luật đong cho ai đấu nào thì sẽ được đong lại đấu ấy. Ai không biết tha thứ cho tha nhân cũng sẽ không được Thiên Chúa thứ tha. Đặc biệt, bên Sira đặt để mọi người trước số phận giòn mỏng mau qua và phải chết của kiếp người. Sự thật này sẽ giúp con người bớt khắt khe với nhau và thay đổi cung cách hành xử đối với nhau. Nhưng đặc biệt, bên Sira muốn nêu bật sự thật tuyệt diệu này, đó là sự tha thứ không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh. Nó cao vời đến độ khiến cho con người trở nên giống Thiên Chúa, là đấng nhân thứ và xót thương. Ai biết tha thứ là tiến tới gần sự cao cả và siêu việt của Thiên Chúa và trở nên giống Ngài. Sau này, Chúa Giê-xu sẽ dạy các môn đệ hãy tha thứ cho những người bách hại các con, yêu thương cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Khi biết sống như thế là Kitô hữu trở nên trọn lành như Thiên Chúa là đấng trọn lành. Qua dụ ngôn ông chủ và đầy tớ như Thánh Mát-thêu trình thuật trong chương 18 câu 21-35, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ vượt thắng quan niệm tha thứ còn quá mang nặng chiều kích lượng để tiến tới phẩm. Nghĩa là lấy Thiên Chúa làm mẫu mực cho cung cách hành xử của mình, chứ không dừng lại nơi các kiểu cách hành xử của con người trần gian, còn mang nặng tâm thức tính toán, vay trả, thiệt hơn. Đối với giáo huấn của một vài văn bản thánh kinh cựu ước cho phép tha thứ tới 3 lần, việc Thánh Phê-rô muốn tha thứ tới 7 lần xem ra là quảng đại lắm rồi. Số 7 biểu tượng cho sự toàn vẹn tràn đầy. Nhưng Chúa Giê-xu đã hủy bỏ bài ca bạo lực của La-mách đòi báo oán tới 70 lần 7 bằng cách đòi buộc các môn đệ Ngài tha thứ tới 70 lần 7, nghĩa là tha thứ luôn mãi, tha thứ không giới hạn. Để giải thích cho giáo huấn mới mẻ này, Chúa Giê-xu kể cho mọi người nghe dụ ngôn gồm 3 cảnh. Mỗi cảnh có 2 nhân vật đối thoại. Cảnh thứ nhất là ông chủ và tên đầy tớ nợ chủ món tiền khổng lồ là 10.000 nén bạc, trị giá khoảng hơn 6 triệu Mỹ Kim. Cảnh thứ hai là tên đầy tớ được chủ tha hết nợ và một người đầy tớ khác nợ anh ta 100 đồng. Và cảnh thứ ba là tên đầy tớ vô nhân phải đối diện với ông chủ tốt. Ông nghiêm khắc trách mắng và phán xử cung cách hành xử gian ác của hắn đối với bạn. Tất cả câu chuyện xoay quanh thái độ trái nghịch của ông chủ, xót thương người đầy tớ van nài mình nên tha hết nợ cho hắn, và thái độ tàn ác của tên đầy tớ đối với người nợ hắn một chút tiền vô nghĩa. Trong lòng xót thương vô biên của Ngài, Thiên Chúa vượt xa điều con người van xin. Ngài tha mọi nợ nần cho con người, nhưng trước lòng nhân thứ bao la hải hà ấy của Thiên Chúa, con người cho thấy cái tâm địa hèn hạ hẹp hòi của mình qua thái độ đối xử tàn ác với người anh em. Là người hiểu biết tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với mình, người môn đệ Chúa Giê-xu phải luôn luôn tươi vui, tha thứ cho tha nhân. Nghĩa là trong cuộc sống, Kitô hữu phải luôn cố gắng tìm trở lại dấu ấn tình yêu thương và lòng nhân thứ đã được Thiên Chúa ghi đậm trong tâm lòng của mình và nơi tha nhân. Trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, khi vui cũng như lúc buồn, khi gặp hạnh phúc cũng như lúc gặp khổ đau, trong điều thiện cũng như trong điều ác, con người không bao giờ có thể xóa bỏ được hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính mình. Ngay cả khi người tội lỗi có chà đạp phẩm giá là người, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa đi nữa, Kitô hữu vẫn phải luôn hy vọng nơi họ và khả năng hoán cải của họ. Bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa và Chúa Giê-xu Kitô. Chính qua Chúa Giê-xu Kitô đấng đã chết và sống lại, chúng ta sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ mọi tội lỗi và trao ban sự sống mới. Và kinh nghiệm được cứu rỗi đó đòi buộc chúng ta phải sống như là người hoàn toàn tùy thuộc Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Phao-lô nêu bật trong chương 14 câu 7 tới câu 9. Thư gửi tín hữu Roma. Qua lòng tin, lòng mến và qua bí tích rửa tội, Kitô hữu được thanh tẩy và tháp vào cuộc sống của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã đổ máu ra để cứu chuộc họ. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại để hiện thực cuộc biến đổi toàn diện này trong cuộc sống của con người, để giật thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi và ma quỷ, để đem con người về với Thiên Chúa và khiến cho con người tùy thuộc Thiên Chúa và tùy thuộc nơi Ngài. Vì thế tín hữu không thuộc về chính mình nữa, mà là sở hữu của Chúa Kitô và là thụ tạo mới, hoàn toàn tự do. Thuộc về Thiên Chúa và Chúa Giê-xu Kitô, Tuân phục Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là hoàn toàn tự do và tự do đích thực. Nhưng cuộc sống mới này đòi buộc Kitô hữu cũng phải có cung cách hành xử giống như Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa là đấng giàu lòng nhân thứ và tình yêu thương, là đấng cho mưa rơi trên mọi loài mọi vật và cho mặt trời mọc lên cho kẻ lành cũng như cho người dữ, là đấng gớm ghét tội lỗi nhưng xót thương tha thứ cho kẻ có tội. Và Ngài mời gọi chúng ta sống ơn gọi là con của đấng từ nhân, noi gương Ngài, luôn luôn xót thương và tha thứ. Thank you.